Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài gìn giữ chúng con hết thảy một tuần lễ trong sự bình an. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài đã rao ra không trở về luống nhưng, nhưng mà làm trọn điều Ngài muốn và công việc Ngài sai khiến nó. Con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần lẽ thật để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài. Và xin Đức Thánh Linh Ngài giúp cho chúng con mở tấm lòng của mình ra để đón nhận lời của Ngài cấy trồng trong cuộc đời chúng con. Trở nên như một vần đá để gìn giữ chúng con khỏi mưa quỷ gió ma và cho chúng con đứng vững để đứng trước ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Và Ngài vui lòng vì có những đứa con yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Xin lời của Ngài biến đổi chúng con, xin sự thánh khiết bởi lời của Chúa thánh hóa chúng con, tươi mới chúng con và giúp chúng con yêu mến Ngài nhiều hơn. Và chuyển giao tấm lòng yêu mến Chúa, sự sốt sắng của chúng con với quyền năng của Đức Thánh Linh để đem đến sự biến đổi cho nhiều cuộc đời đang ở trong sự tối tăm, đang ở trong sự hư mất. Và họ cần tin lành quyền phép của Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa tha thứ vì lâu nay chúng con chỉ là lý thuyết mà chúng con không có thực hành. Cho nên bây giờ chúng con bắt đầu thay đổi cuộc đời của mình bằng lời của Chúa. Và Ngài sử dụng chúng con là một đời sống quyền năng cho danh của Chúa trong những ngày cuối rốt này. Để khi chúng con có lìa khỏi cuộc đời này, chúng con không có gì để hối tiếc. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Con dâng tấm lòng này. Con dâng tất cả mọi sự trong tay Chúa. Ngài bảo vệ từng đời sống của chúng con bởi Thánh Linh của Ngài. Để chúng con được yên nghỉ, được an toàn và học lời của Chúa một cách tập trung. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ học với đề tài là đền thờ bị sụp đổ. Kinh Thánh Matthew đoạn 24 từ câu 1 đến câu 26. Câu ghi nhớ Luca đoạn 19 câu 44. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Mục đích giúp cho chúng ta tỉnh thức, cầu nguyện, yêu mến Chúa và gìn giữ đền thờ, tức là thân thể của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ học về đền thờ Jerusalem bị sụp đổ. Đây là sự dự báo của Chúa Giêsu. Trong Matthew đoạn 24 câu 1, Đức Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ, đang đi thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Theo những lời giải kinh thì người ta nói là các môn đồ của Chúa đến từ Galilee, cho nên khi họ nhìn cái đền thờ đẹp đẽ, đồ sộ, vững chắc, thì họ nói điều đó với Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà chút nữa chúng ta sẽ học ở cái phần dưới, không những người Galilee đánh cá này nhìn thấy đền thờ như vậy, nhưng mà ngay cả những người Giuđa họ cũng rất là tự hào về sự vững chắc của đền thờ. Và Đức Chúa Giêsu ngày dự báo rằng sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Và lời của Đức Chúa Giêsu tiên tri đã được ứng nghiệm. Vào năm 70 sau Chúa, khi quân đội La Mã dưới quyền chỉ huy của Titus phá hủy hoàn toàn Jerusalem và đền thờ, người ta còn cậy từng đá, từng tảng đá để lấy vàng lá từ nóc đền thờ chảy xuống khi đền thờ bị tiêu hủy. Theo những nhà viết sách, người ta nói rằng có một người lính tình cờ làm rớt cái cây đuốc xuống và làm cháy đền thờ. Sau đó người ta thấy vàng chảy ra khi lửa cháy, thì bắt đầu người ta mới lấy đồ người ta nảy ra để lấy vàng nó chảy vào ở giữa trong cái đá này với đá kia. Cho nên không còn một hòn đá nào dính vào một hòn đá nào. Ở đây điều để chúng ta thấy được rằng dân sự của Chúa, Jerusalem là một cái nơi để gọi là Chúa ngự. Và Salomon đã làm với sự dẫn dắt của cha mình, và David là người đã được Chúa ngày bày tỏ để nhìn thấy một cái bản đồ để thiết lập cái đền thờ đó. Nhưng mà dân Israel đã phạm tội với Chúa, cho nên rất là nhiều lần Chúa đã phó cái đền thờ đó cho kẻ thù. Và đây một lần nữa Chúa nhìn thấy những điều sẽ xảy đến trong tương lai đối với cái đền thờ của Ngài. Đền thờ vật chất, Chúa rất là vui lòng khi con dân của Chúa có một nơi để thờ phượng Chúa để nhóm lại. Nhưng nếu nơi đó không thật sự có Chúa, nếu nơi đó người ta để tập trung để làm cho chính mình được vinh hiển giống như thời kỳ mà Đức Giêsu đã nói tiên tri, thì tế lễ là những người đại diện cho dân sự để đến với Đức Chúa Trời, để đem Đức Chúa Trời đến cho dân sự. Nhưng mà trong thời điểm của Đức Giêsu, những người Pharisee, những thầy thông giáo, những người thầy dạy luật, họ không có làm đúng trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho họ. Họ chỉ là những người mặc áo đẹp, tua cho dài, và luôn luôn bày tỏ mình là những người đạo đức, những người tri thức, những người học giỏi về lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ không hề biết Đức Chúa Giêsu là ai. Họ từ chối Ngài. Trong Thi Thiên 127 câu 1: Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Tất cả mọi công trình trên đất này, nhà của chúng ta, đền thờ của Chúa, hay là tất cả những cái gì mà Chúa cho con người xây dựng trên đất này, nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ, không bảo vệ, không gìn giữ, chỉ cần trong một đêm tất cả đều không còn nữa. Chỉ cần trong một tiếng đồng hồ thì tất cả chỉ là trở nên đồng vắng. Cho nên điều này để giúp đỡ cho chúng ta là những cái gì Chúa cho chúng ta, có những công trình được tạo dựng nên bởi sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Chúa để Ngài gìn giữ. Và đây chúng ta sẽ thấy được Chúa Ngài nói về cái đền thờ vật chất. Nhưng mà Ngài cũng muốn cho chúng ta hiểu về cái đền thờ thuộc linh. Về phần ứng dụng, ở trong Giăng đoạn 2 câu 19, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà Thầy chỉ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể. Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Thường nói câu này người nào cũng biết hết. Nhưng mà bao nhiêu người biết rằng mình không phải là chủ của đền thờ. Mình chỉ là người giữ đền thờ thôi. Vì Chúa Giêsu Ngài đã chuộc chúng ta một giá rất là cao. Đó là bằng chính huyết của Ngài, chính sinh mạng của Ngài. Và Ngài mua chúng ta để được phục hòa với Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn cho chúng ta nhận biết rằng thân thể này không còn thuộc về mình nữa. Nhiều khi chúng ta chỉ lý thuyết, nhưng mà trong thực tế chúng ta vẫn làm những gì chúng ta thích. Chúng ta cai trị trong cái đền thờ này, cái ngôi trong lòng của chúng ta đó, thì xác thịt chúng ta, cái tôi của chúng ta cai trị, chứ Chúa không có cai trị. Nên đây là thời điểm Ngài kêu gọi dân sự của Chúa hãy trả đền thờ lại cho Chúa, để Ngài cai trị, Ngài giúp đỡ. Và đây Chúa nói rằng Ngài hãy phá cái đền thờ đó đi, 3 ngày Chúa sẽ làm. Chúa không cần phải 46 năm mới xây dựng một cái đền thờ, chỉ cần 3 ngày Chúa Ngài từ kẻ chết sống lại, thì những cái đền thờ cũ kỹ mà ma quỷ hành hạ chúng ta được cứu chuộc, được sanh lại khi chúng ta tin nhận Chúa một cách thật lòng. Cho nên Ngài muốn chúng ta giữ cái đền thờ đó. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19: Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Chúng ta đặt tay vào trong lòng của chúng ta và chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con, vì thân thể con là đền thờ của Ngài. Và đây là lời cảnh báo trong những ngày cuối cùng. Nếu chúng con không để Ngài làm chủ cái đền thờ này, không để Ngài gìn giữ, cai trị, thì chỉ trong một chốc lát sẽ không còn gì nữa giống như đền thờ ở tại Jerusalem. Và Chúa ơi, biết bao nhiêu lần chúng con cũng đã từng trải những cảnh tổn thương trong cuộc đời của chúng con. Vì cớ chúng con đã giao thân thể này cho ma quỷ, cho xác thịt, cho ý riêng. Cho nên chúng con đã gặt hái biết bao nhiêu điều tan nát trong cuộc đời của mình. Bây giờ xin Chúa Ngài tha thứ, giúp đỡ chúng con. Mà xin Chúa Thánh Linh của Ngài hành động trong chúng con để cho chúng con biết rằng con không thuộc về mình, mà con thuộc về Đấng đã chết và trả giá cho con, sống lại cho con. Ngài là Chúa, là Chủ, là Cha, là Đấng gìn giữ đền thờ của Ngài. Và Ngài muốn chúng con dâng thân thể này làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái lý do tại sao đền thờ bị sụp đổ. Sẽ có 4 lý do. Lý do thứ nhất là không nhận biết kỳ mình được Chúa thăm viếng. Lý do thứ hai là sử dụng đền thờ của Chúa một cách sai trật. Lý do thứ ba là bất hại Chúa Giêsu và những người Chúa sai đến. Lý do thứ tư là từ chối đến trong sự che phủ của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái lý do thứ nhất. Không nhận biết kỳ mình được Chúa thăm viếng. Dân Israel đã đánh mất một cơ hội vô cùng quý báu. Ở trong Luca đoạn 19 câu 41, khi Đức Chúa Giêsu đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày sẽ đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bên, họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Ngày hôm nay là thời điểm Chúa Ngài đánh động tâm linh của rất là nhiều người trỗi dậy để tìm kiếm Ngài. Chưa bao giờ nước Mỹ cầu nguyện giống như thời điểm bây giờ. Và điều này Ngài cũng muốn cho chúng ta, vì có nhiều khi Đức Chúa Giêsu nhìn cuộc đời chúng ta mà Ngài khóc. Vì chúng ta chẳng coi Chúa ra gì. Chúng ta cũng không biết Chúa Ngài đang ở đâu. Có nhiều người đến nỗi không biết chết rồi đi đâu nữa. Và có nhiều người tin Chúa 5 năm, 10 năm vẫn còn có những cái tư tưởng của thế gian, tư tưởng của sự mê tín dị đoan. Hoặc là có những cái phạm tội. Và khi mà cứ nhìn vào những cuộc đời đó thì Ngài cũng giống như Ngài nhìn vào thành Jerusalem, vì Ngài biết nó sẽ dẫn đến sự sụp đổ. Chúa khóc về thành Jerusalem. Chúa đau đớn về thành Jerusalem. Vì Ngài có thể nhìn từ trước để thấy sự kết cuộc. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và điều Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài đem sự bình an. Ngày hôm nay có nhiều người họ không thích đến với Chúa. Họ không muốn cái sự bình an của Chúa. Họ thích tìm cái sự bình an, vui vẻ, thích thú của cuộc đời của họ. Và ở đây khi những cái điều đó bị che mắt dân sự của Chúa, Ngài, họ không nhìn thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là đấng họ mong đợi, đấng mà Môi-se và tất cả tiên tri nói về Ngài. Họ đọc lời Chúa lầu lầu, họ hiểu hết, họ nói về điều đó, họ dạy cho người ta điều đó. Mà Ngài đứng sờ sờ đó, họ không hề biết Ngài. Ngày hôm nay cũng rất là dễ như vậy. Chúng ta không biết được thời và kỳ của Chúa. Nhiều khi Chúa vận hành trong hội thánh, chúng ta không cảm nhận được. Ngồi đó cứ coi giờ, sao giảng dài quá vậy? Sao giảng lâu quá vậy? Nhóm gì mà nhóm dữ vậy? Một tiếng đồng hồ thôi chứ, cái này là quá lắm rồi. Cho nên chúng ta bị giới hạn. Vì cớ chúng ta muốn những điều cho cuộc đời của chúng ta không biết rằng Chúa muốn điều gì. Có một lần kia khi trong một buổi nhóm, và tôi cảm nhận cái sự hiện diện của Ngài đến để vận hành trong hội thánh, nhưng mà sau đó liệm tắt ngay. Tôi không hiểu, tôi hỏi Chúa: Chúa ơi, tại sao điều này là như vậy? Chúa nói với tôi rằng tất cả những người đang ở trong nhà thờ đó, họ đang rất là nôn nóng để về coi bóng đá. Vì đây là gọi là Super Bowl, cho nên họ rất là mong nhóm xong. Có nhiều nơi vừa nhóm xong họ bật TV lên để coi cái trận đá bóng liền, cho nên họ không có thời giờ để chú thăm viếng hay chú đụng chạm gì cả. Cái điều đó tính sau, bây giờ miễn sao là họ phải về nhà để coi, hoặc là phải coi cho được cái trận bóng đá đó. Cho nên đời sống của chúng ta có nhiều khi không phải là bóng đá, nhưng mà vấn đề ăn uống, bạn bè, nghỉ ngơi, công việc của chúng ta nhiều cái. Cho nên chúng ta không có để dành thời giờ cho Chúa, để Ngài có thăm viếng hay không thăm viếng đối với chúng ta không có phải là điều mà chúng ta quan tâm lắm. Và đây khi một điều Đức Chúa Giêsu Ngài đến và Ngài bày tỏ cho dân sự của Chúa biết trước rằng là kẻ thù sẽ vây lấy, vây chặt lấy. Họ sẽ hủy diệt hết mày, con cái giữa mày. Khi đời sống của chúng ta đi sai trật, đời sống chúng ta từ chối Chúa, không những chúng ta bị mà con cái, nhà cửa, tài sản, tất cả đều sẽ bị ma quỷ tấn công hết, kẻ thù tiêu diệt hết. Chúng ta thấy ở tại Houston, thấy cái trận bão và nhiều nơi khác đã bị, chỉ cần trong vòng một tiếng đồng hồ tất cả không còn gì cả. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để nhận biết rằng Chúa không ban phước, Chúa không gìn giữ những của cải vật chất đời này, tất cả những cái gì chúng ta xây dựng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Bây giờ điều đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết cái thời kỳ của Chúa thăm viếng thì hãy tìm kiếm Chúa. Ở trong Ê-sai 55 câu 6, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Chúa Ngài đang ở gần chúng ta, và đây là thời điểm Chúa Thánh Linh Ngài đang vận hành khắp mọi nơi. Chúa đang làm những công việc lớn lao của Ngài, và Ngài muốn hết thảy chúng ta nhận biết được thời điểm này để vào trong cái luồng của Chúa. Có nhiều nơi khi có những chương trình đại hội nhóm lại, Chúa Thánh Linh Ngài đang vận hành, nhưng mà có nhiều cuộc đời họ chỉ ngồi đó họ nhìn mà họ không hề cảm nhận được một cái điều gì. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta tìm kiếm hết lòng và mong được gặp Ngài. Chúa Ngài không bao giờ từ chối những người nào tìm kiếm và mong được gặp Chúa. Và bây giờ chúng ta phải có một thái độ đứng đắn với sự thăm viếng của Chúa. Ở trong Luca đoạn 1 câu 68, ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài. Ông Sacheri, ông cảm tạ, ông ngợi khen Chúa vì cái kỳ của Chúa đã thăm viếng dân sự của Ngài. Ở trong Luca đoạn 7 câu 16, ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta hoan nghênh Ngài, chào đón Ngài, mời Ngài không phải chỉ là thăm viếng mà ở trong gia đình của chúng ta, giống như những bài chúng ta đã học. Ngài muốn Ngài là thành viên trong gia đình chúng ta để giúp đỡ trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta. Một điều để chúng ta cảnh báo về cái sự sụp đổ ở trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 3, vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình. Người ta thích cái đầu, người ta thích kiến thức, cho nên nói về những điều kiến thức, nói về những điều dễ chịu hay ho, ăn rồi tối ngày nói thiên đàng địa ngục tội lỗi mệt quá. Bây giờ tôi muốn nghe những cái điều mà nó làm cho cái thỏa mãn cái thể xác này đi, còn cái linh hồn tính sau. Nhưng mà nơi nào lẽ thật của Chúa là những nơi cảnh báo về sự hiện đến của Đức Giêsu, cảnh báo về những điều trong tương lai sẽ xảy đến cho những người không thật sự có Đức Giêsu. Trong những bài kế tiếp chúng ta sẽ học coi những người bị bỏ lại và những người được đem đi. Trong bài học tuần tới chúng ta sẽ tuần tới đại hội, cái tuần sau nữa chúng ta sẽ học về bài đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học ở trong Matthew đoạn 24, chúng ta đọc để khi chúng ta học chúng ta được hiểu một cách dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cảm ơn Chúa, cầu nguyện với Chúa giống như Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 2, về Ngài phán rằng
Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện. Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện. Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi.
Trước đây tôi có một người bạn. Anh nói với tôi rằng anh không tin là Chúa đến trong thời điểm của chúng ta. Nhưng mà sau đó khoảng 5-6 năm sau thì anh đã qua đời. Cho nên Chúa chưa đến trên thế gian, nhưng mà cuộc đời của anh đã đến lúc kết thúc. Cho nên đây là thời kỳ thuận tiện. Chúng ta vẫn còn nghe được lời Chúa. Khi mà quý vị nghe mà lòng quý vị vẫn còn muốn thay đổi, muốn Chúa Ngài giúp đỡ, thì Thánh Linh của Ngài đang còn ở trong chúng ta. Nhưng mà khi nào mà nghe mà không còn cảm nhận gì nữa cả, là hãy than khóc với Chúa, hãy kêu cầu để Thánh Linh của Chúa Ngài giúp đỡ. Vì nếu không, nhiều khi Ngài để cho chúng ta tự do muốn làm gì làm, Ngài không can thiệp vào đời sống của chúng ta nữa. Và ngày hôm nay, càng ngày chúng ta đi vào ngày cuối cùng, thì cửa ân điển từ từ đóng lại. Rồi đến lúc cửa ân điển sẽ đóng lại, thì không còn ân điển nữa. Ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời một cách nhân không. Có nghĩa là chúng ta không trả giá, chúng ta không gì cả, bởi đức tin chúng ta nhận được những gì Ngài ban cho. Nhưng mà khi cửa ân điển đóng lại thì những điều đó không còn được thực hiện nữa. Đây là kỳ thuận tiện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, con mở lòng ra vì con biết đây là thời kỳ thuận tiện cho con. Và Ngài phù hộ con trong ngày cứu rỗi. Đây là thời kỳ thuận tiện để giúp đỡ cho chúng con còn nhận biết Ngài. Con xin Chúa Ngài biến đổi con, giúp đỡ con và cho con bắt kịp được thời điểm, ý muốn, chương trình của Đức Chúa Trời dành cho con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ cái lý do thứ hai đền thờ bị sụp đổ, đó là sử dụng đền thờ Chúa một cách sai trật. Trong Mác đoạn 11, câu 17, rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng, há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Trong Giăng đoạn 2, câu 16, Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Nhà của Đức Chúa Trời là cầu nguyện cho muôn dân. Nhưng mà trong thời điểm của Đức Chúa Giêsu, Ngài phải vào đền thờ để Ngài lật đổ hết. Ngài thả hết những thú vật đang nhốt trong đó, bàn, đổi bạc, kim, bồ câu, và đuổi người ta ra khỏi đền thờ. Ngày hôm nay Ngài cũng đang muốn làm điều đó cho cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta để cho Chúa làm. Nhiều khi chúng ta nghĩ sao Chúa làm rối lên vậy. Và những người Giu-đa họ cũng cảm thấy rất là bực mình khi Chúa làm, Chúa lật đổ hết. Tại sao Chúa phải lật đổ? Vì chính những cái đó trở nên đồn lũy trong đời sống của chúng ta. Ngài phải lật đổ những cái cũ để Ngài mới xây dựng một cái đền thờ mới theo cách của Đức Thánh Linh Ngài. Những cái ô uế đó không thể nào ở chung ở trong nhà của Chúa được. Và vì cớ Ngài muốn kêu gọi mỗi cuộc đời của chúng ta trở nên nhà cầu nguyện cho muôn dân. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta nhớ thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta không nhớ thì thôi. Nhưng mà nếu quý vị xin Chúa và Chúa giúp đỡ thì cái linh của sự cầu nguyện, vì Đức Chúa Giêsu Ngài cầu nguyện, Ngài liên tục liên kết với Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài đặt, vì chính Ngài đang ở trong chúng ta, Ngài giúp chúng ta cầu nguyện. Và khi mà chúng ta tập một thói quen với Chúa đó, nó trở nên tự động. Chúng ta mở mắt ra là cầu nguyện. Chúng ta làm việc gì chúng ta cũng cầu nguyện. Vì chúng ta biết rằng chúng ta không tự làm được. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, để cái thân thể này, cái môi miệng của chúng ta, tâm trí của chúng ta là trở nên nhà cầu nguyện cho muôn dân. Ngày hôm nay có nhiều người nói, ủa tôi đâu có làm gì hang trộm cướp, tôi có làm gì là nhà buôn bán gì đâu. Thật sự ngày hôm nay nếu mà nói trên hai phương diện, nhiều người đi vào trong nhà thờ, họ mang nhiều thứ đi theo lắm. Họ mang sự cay đắng, ghen ghét, tranh cạnh, giận hờn. Nhiều khi có nhiều người vào đó cũng mục đích là để giới thiệu hàng, hay là giới thiệu về mình, hay là giới thiệu về tài năng của mình.
hay là làm một cái điều gì đó, chứ không phải là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Không phải là nơi mà Đức Chúa Trời Ngài sử dụng để cho muôn dân được phước qua cái đền thờ đó. Cho nên có nhiều đền thờ, có nhiều nhà thờ rất là rối loạn. Mà nếu để Chúa nhúng vào, Ngài phải lật đổ hết. Rồi có nhiều khi chúng ta vào trong nhà thờ, nhưng mà lòng của chúng ta không có ở đó. Lòng chúng ta nó đi chơi ở đâu đó. Nhiều khi tối thứ bảy coi phim quá khuya, hay là ăn uống tiệc tùng, nhiều khi có nhiều người nhậu nhẹt nữa, sáng Chủ nhật dậy không nổi. Cho nên chúng ta chỉ mang cái xác đến đó thôi, còn cái hồn của chúng ta nó mơ mơ màng màng, nó đi đâu đó. Nên đó là điều mà Ngài muốn chúng ta điều chỉnh lại cái đền thờ để đúng mục tiêu của Chúa, Ngài sẽ được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Vì chúng ta ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, Chúa giúp cho chúng ta sử dụng thân thể cho Chúa được vinh hiển. Trong Roma đoạn 12 câu 1, vậy hỡi anh em, tôi lấy từ xương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Thờ phượng ở đây không có nghĩa là chúng ta đến chúng ta hát mấy bài. Dâng hiến cũng là thờ phượng. Đọc kinh thánh cũng là thờ phượng. Hướng dẫn hát cũng là thờ phượng. Chúng ta quét nhà thờ cũng là thờ phượng. Chúng ta giúp cho những người trong nhà của chúng ta, tại nơi làm việc của chúng ta cho Chúa được vinh hiển. Đó là cái cách của chúng ta thờ phượng cái đấng đang sống và đang tể trị trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cái của lễ này sống, nhưng mà phải thánh. Vì cớ rất là dễ cái ý riêng của chúng ta, tội lỗi chúng ta vẫn còn nuôi nó trong đó, thì nó sẽ không thánh, mà nó cũng không sống, vì nó đang chết. Và Ngài muốn chúng ta hiểu biết Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài theo cách mà Kinh Thánh dạy, chứ không phải theo cách người ta dạy cho mình, hay là theo cách mình hiểu để mình thờ phượng Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 27, song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chặt. Đời sống một người biết cái đền thờ của mình thuộc về Chúa thì tự kỷ luật chính mình. Chúng ta có quyền cho phép những cái điều tốt hay là những điều không tốt vào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đồng ý với Chúa hay là đồng ý với xác thịt, hay là đồng ý với ma quỷ, hay là đồng ý với người khác, đó là cái quyền của chúng ta. Chúng ta là người giữ cửa mà, cho nên chúng ta cho cái gì nó vào, đó là do cái người giữ cửa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta giữ được cái cửa đó bởi quyền năng của Chúa, và không cho những cái tham muốn của xác thịt ùa vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi chúng ta mở cửa vào, nhiều quyền lực của ma quỷ bắt đầu vào để vận hành trong đời sống của chúng ta. Giống như Anani và Sapphira, vì cứ họ nói dối đầy tớ của Chúa, vì cứ họ tham tiền, vì cứ họ muốn giữ lại cái phần riêng của họ, họ không làm đúng lời hứa, thì quỷ Satan đã đầy dẫy trong lòng của họ. Ngày hôm nay có nhiều người nói rằng tin Chúa rồi làm sao mà quỷ nó vào được. Tin Chúa nhưng mà có để Chúa ở trong đời sống của mình hay không, có lệ thuộc vào Chúa hay không, đó mới là điều quan trọng. Cho nên có nhiều người cứ tưởng như vậy, cho nên là bao nhiêu con quỷ nó vào cũng không biết, vì mình nghĩ là ô mình có Chúa mà. Cho nên khi chúng ta có Chúa là chúng ta làm theo lời Chúa dạy, thì đó mới thật sự là có Chúa. Còn nếu chúng ta chỉ có Chúa trên môi miệng, thì Kinh Thánh là lòng của chúng ta cách xa Chúa lắm, và Chúa cảm thấy phiền lòng khi những người đó đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Bây giờ một điều cảnh báo, ở trong Cô-rinh-tô đoạn 2 câu 18, chứ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ, tấm lòng không có được thay đổi. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình tính xác thịt, nỗi lòng kiêu ngạo vô ích. Ngày hôm nay có nhiều người họ muốn làm theo ý của họ, những cái gì họ thấy họ quyết định, những cái gì trong lòng của họ họ quyết định, và họ vì cái lòng này nó chưa được giải cứu, cho nên cái sự kiêu ngạo bắt đầu dẫn dắt họ hơn là Đức Thánh Linh dẫn dắt họ. Không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắc léo.
và được sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với Đấng Christ vì sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ ấy ép buộc mình như anh em vẫn còn sống trong thế gian? Chớ lấy, chớ ném, chớ rờ, cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người. Dù bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Cho nên đây có nhiều người ở bên ngoài, mình tưởng chừng họ là người rất là kính sợ Chúa. Và trước đây tôi cũng bị như vậy. Người ta kêu mình là người Pharisee thì mình rất là giận. Nhưng mà khi mình nghĩ lại, mình ủa sao mình giống người Pharisee quá vậy ta? Cái nghĩa là nói hiểu mà không có làm, vì không có cái năng lực để làm. Và khi mà tôi nhìn nhận đó chính mình, tôi kêu la với Chúa, tôi khóc với Chúa. Chúa ơi, con không thể nào tiếp tục sống như thế này, con muốn được gặp Ngài. Xin Chúa tỏ Ngài cho con. Còn nếu không, con không dám làm bất cứ điều gì, vì con là kẻ nói dối trước mặt Ngài. Và khi tôi tìm kiếm Chúa, tôi kêu la như vậy, Chúa lại cho tôi được gặp Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ mỗi cuộc đời của chúng ta, đừng sống bề ngoài nữa, mà Ngài đã nhìn thấy tấm lòng của chúng ta có nối kết với Ngài hay không. Nếu Ngài là cái đầu, thì chúng ta là thân thể, thì phải được liên kết với nhau. Liên kết với Chúa và liên kết với anh em. Ngày hôm nay có nhiều người sống rất là biệt lập, không muốn liên kết với ai, chỉ mình với Chúa thôi. Nhưng mà cái người đó chỉ là một phần của họ với cái đầu, còn thân thể họ không có gì cả, họ không có thân thể. Cho nên xin Chúa cho chúng ta liên kết với Chúa và liên kết với anh em của mình bởi ơn của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện theo Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 23. Con cảm ơn Chúa, chúng con đến với Ngài vì cả tấm lòng mở ra. Chứ Ngài nhìn thấy trong lòng của chúng con có những sai trật. Nếu cái đền thờ này không liên kết với Đấng tạo dựng đền thờ, thì chúng con thật là vô ích, chúng con thật là khủng khiếp. Bây giờ chúng con trở lại để nối kết với Ngài. Ngài là Đấng lãnh đạo, ngồi trên ngai lòng của chúng con. Chúng con là đền thờ của Ngài để Ngài chiếu sáng sự vinh hiển của Chúa cho những nơi tối tăm. Xin Ngài giúp đỡ chúng con sống thật với Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng con để cùng nhau chịu đựng anh em với nhau, để chúng con không phải oán trách bực mình, kêu riêu mắng nhiếc, mà chúng con sẽ liên kết với Chúa và bởi sự khiêm nhường, bởi sự nhân từ của Ngài ở trong chúng con, Ngài sẽ gìn giữ chúng con. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến cho chúng con nên thánh trọn vẹn. Nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của chúng con đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con đến. Amen. Lý do thứ ba để đền thờ sụp đổ, đó là họ bất hại hay là giết hại Đức Chúa Giêsu và những người được Chúa sai đến. Họ là ai? Là những thầy thông giáo, Pharisee, Sadducee, Judah. Những người thông giáo là những người dạy về lời của Đức Chúa Trời. Những người Pharisee là những người hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Những người Judah là những người được gọi là dòng dõi của Chúa. Những người Sadducee là những người họ không tin về cái sự sống lại, nhưng mà họ cũng có gì đó liên quan với Chúa. Bây giờ tất cả những người này hiệp lại bắt bớ Đức Chúa Giêsu, giết Đức Chúa Giêsu. Và tất cả những người nào Chúa sai đến, họ đều làm y như vậy. Ở trong Matthew đoạn 23, từ câu 33, hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Vậy nên, này ta sai Đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi giết và đóng đinh đến cây thập tự, kẻ thì các ngươi đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, hầu chớ thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Sa-cha-ri là con của Ba-ra-chi mà các ngươi đã giết từ giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi này. Máu sẽ trả bằng máu. Cho nên chính họ làm đổ huyết, Đức Chúa Giêsu ngày làm đổ huyết các môn đồ của Chúa, cho nên máu đổ lại trên họ và con cái của họ. Khi Hitler giết dân Do Thái, ông bỏ họ vào trong một cái hầm gọi là hút hết không khí ra. Cho nên máu đó nó văng ra từ lỗ tai, mắt mũi của họ, nó văng lên trên trần nhà xong nó đổ xuống lại trên đầu của họ. Chúng ta hãy nhờ Chúa để thức tỉnh trong đời sống của mình. Đừng dự phần vào sự bắt bớ, bắt hại các đầy tớ của Chúa. Họ sai hãy cầu nguyện cho họ. Nếu được, nếu chúng ta có tình yêu thương, nếu là những người thân tín, hãy đến để nói chuyện trực tiếp với họ, cầu thay cho họ, giúp đỡ họ. Còn nếu không thì ở từ xa và hết lòng cầu nguyện cho họ, hơn là chúng ta nhúng miệng vào để bắt bớ đuổi họ ra khỏi nhà thờ và làm những cái điều vì chính những cái đó chúng ta sẽ gặp lại. Và chính mắt tôi thấy rất là nhiều người trong cuộc đời của tôi, khi tôi nhìn thấy họ, 4 người hiệp lại, 5 người hiệp lại tấn công một đầy tớ Chúa. Sau đó 5 người đó tấn công lẫn nhau. Và tôi không biết rằng họ có còn theo Chúa nữa hay không. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta đừng gieo những điều ác để rồi gặt lại điều ác. Vì giống hồi nãy chúng ta học, không phải chúng ta gặt không mà con cháu của chúng ta gặt. Người nào nói xấu các đầy tớ nhiều, con cháu người đó gặp rất là nhiều sự khó khăn. Tại sao Chúa cho phép sẽ đến? Để cho chúng ta được thay đổi, để chúng ta được cảnh báo, để chúng ta được nhắc nhở và chúng ta ăn năn, để chúng ta không phải trả lời với tất cả những điều đó cho hậu tự của chúng ta, cũng như đứng trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời. Đây là những điều cảnh báo rất là nghiêm túc. Và khi mà Chúa dạy cho tôi điều này, tôi tập để kính sợ Đức Chúa Trời trong cái lời nói của mình. Điều thứ tư, họ bị sụp đổ là họ từ chối đến trong sự che phủ của Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 37, hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi đã giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này nhà các ngươi sẽ bỏ hoang vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Ngày hôm nay mình nói mình đâu có ném đá gì đâu. Cái miệng của chúng ta nó còn hơn là những cục đá. Miệng chúng ta là những mũi tên độc bắn vào trong người khác. Có nhiều người bắn phía sau lưng. Bắn phía trước thì còn có thuẫn để đỡ. Bắn sau lưng thì chẳng có thể nào mà đỡ được. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa để giúp đỡ cho chúng ta. Để cho chúng ta đừng có nhà chứa nhiều đá quá. Đi đâu cũng mang cục đá theo. Sẵn sàng gặp cái chuyện gì là quăng liền. Không cần biết đúng sai. Xin Chúa thay đổi thái độ của chúng ta. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để chạy đến với Ngài. Vì Ngài che phủ chúng ta. Ngài đến Ngài cứu Jerusalem. Ngài đến Ngài cứu dân sự của Ngài. Họ từ chối sự giúp đỡ của Ngài. Ngày hôm nay cũng vậy, Ngài đang kêu gọi dân sự của Chúa trở lại để được an toàn trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Vì nếu chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi, chúng ta ra khỏi sự bảo vệ của Chúa. Và Ngài muốn chúng ta được an toàn trong những ngày cuối cùng để Chúa giữ chúng ta và sử dụng chúng ta giúp đỡ rất là nhiều người đang cần tin lành quyền năng của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ nói với Chúa như Phi-rơ. Ở trong gian đoạn 6 câu 68, Simon Phi-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Khi lúc đó, các môn đồ của Chúa, họ bỏ, họ không theo Chúa nữa. Họ nói, Chúa nói khó nghe quá. Họ không chịu nổi. Họ bỏ đi hết. Thì Chúa mới hỏi các môn đồ của Chúa, còn các ngươi thì sao? Thì ông Phi-rơ xác định rằng, Chúa có lời của sự sống đời đời. Cho nên ông quyết định theo Ngài. Và vì có quyết định theo Chúa đó, dù Phi-rơ có những cái sự yếu đuối, nhưng mà cái lòng của ông muốn theo Chúa, cho nên Ngài tha thứ và Ngài đại dụng ông một cách rất là lạ lùng. Như Phao-lô ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 12, ấy là tại cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy sẽ có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Cuộc đời của chúng ta không tự giữ mình được, ai tự mình đứng hay giữ kẻo ngã. Cho nên hãy tập phó thác mình cho Ngài từng bước. Chúa ơi, con giao cái việc làm ăn của con cho Chúa, con giao ngày hôm nay cho Chúa, con giao tiệm của con cho Chúa, con giao cái người khách mà con đang làm này cho Chúa, con giao cái công việc của con ở tại trường của các con cái của con cho Chúa, nhà băng của con cho Chúa, nhà cửa của con, xe cộ hãy tập để giao cho Chúa, thì Ngài sẽ có trách nhiệm trong mỗi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không giao cho Chúa thì chúng ta chịu trách nhiệm trong vấn đề đó. Và Ngài có quyền phép để giữ tất cả mọi sự chúng ta phó thác. Tương lai của chúng ta, đức tin của chúng ta, tâm linh của chúng ta, cõi đời đời của chúng ta cứ nắm giữ hết trong tay của Ngài. Con cái của chúng ta, vợ chồng của chúng ta. Vì chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha của chúng con tin rằng khi con ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Con nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con, cũng là Đức Chúa Trời con tin cậy nơi Ngài. Trong danh Chúa Giê-su Christ, Amen. Và quý vị có thì giờ, quý vị sẽ cầu nguyện theo Thi Thiên 91, từ câu 1 cho đến câu 16. Chúng ta sẽ được an toàn vì cớ đó là những lời hứa cho những người nào ở nơi kín đáo, ở nơi riêng tư với Ngài, tìm kiếm Ngài. Bây giờ có lời khuyên của Đức Chúa Giê-xu khi Jerusalem sụp đổ. Bây giờ chính cái lời khuyên này cũng cho hết thảy chúng ta khi mọi sự nó sẽ sụp đổ trong tương lai. Chúng ta không biết khi nào, nhưng mà khi nó sụp đổ chúng ta phải làm gì? Hay là chúng ta thấy những cuộc đời khác sụp đổ chúng ta phải làm gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 20, hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát. Câu 22, nếu như ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các ngươi được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Tôi rất là thích câu này, và khi mà tôi nắm bắt được câu này, tôi hết lòng tôi cầu nguyện. Và tôi thấy Chúa trả lời cho rất là nhiều điều. Cho nên vì cớ chúng ta là những người được chọn, vì là con của Ngài. Quý vị thấy nếu mà chúng ta muốn làm điều gì đó mà trong đó có con của chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng phải cẩn thận. Cho nên Chúa Ngài thương chúng ta và mắt của Ngài đang nhìn xem từng cuộc đời của chúng ta. Cho nên Ngài bảo vệ, Ngài không muốn chúng ta bị hại. Và Ngài cảnh báo cho chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là liên lạc với Đức Chúa Trời, liên lạc với cái đầu. Để chính cái đầu là Chúa Giê-xu Christ, Ngài hướng dẫn chúng ta trong những ngày khó khăn. Và bởi sự cầu nguyện, chúng ta thấy không? Ở đây nó là sẽ tránh nhầm, trốn khỏi... Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhầm lúc mùa đông hay ngày Sa-bát. Cái nghĩa là chúng ta có quyền để xin Chúa để Ngài thay đổi cái thời điểm đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được cái uy quyền của sự cầu nguyện thay đổi rất là nhiều điều. Đáng lý Chúa hủy diệt cái thành đó. Bởi sự cầu nguyện của chúng ta, Chúa tha thứ cho cái thành đó. Giống như ở Abraham hay là có Amos, những người họ có cái đời sống họ cầu nguyện, Chúa Ngài đã thay đổi cái ý định của Ngài về sự hủy diệt. Ở trong Luca đoạn 21 câu 20, vả khi các ngươi sẽ thấy quân lính bay thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở trong đồng đừng trở vào thành, vì những ngày đó là những ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thịnh nộ nghịch cùng dân này. Vì cớ họ chối bỏ Chúa, họ giết Chúa, họ giết các đầy tớ Chúa, họ từ chối Đức Chúa Trời, cho nên cơn thịnh nộ phải xảy đến. Thế giới ngày hôm nay cũng vậy, đời sống của chúng ta cũng vậy, cũng cùng một lời cảnh báo như nhau. Cho nên khi chúng ta thấy những cái điều đó nó xảy đến, hãy lên trên núi, nơi hiện diện của Ngài. Đừng ham muốn, đừng tiếc những cái gì nơi thế gian này. Tất cả không còn gì nữa cả. Nhưng mà khi chúng ta nương náu nơi Ngài, chúng ta sẽ được an toàn ở trong Ngài. Và Ngài sử dụng chúng ta trong thời điểm đó. Khi Chúa cảnh báo như vậy, Ngài báo trước cho Jerusalem, cho dân thành Juda, để biết được những điều nó xảy đến. Chúng ta coi thử hậu quả nó ra sao. Ở trong Luca đoạn 21 câu 24, họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Chúa cảnh báo, Chúa biết hết và Chúa nói rõ ràng. Dân sự không nghe. Và trong cái thời điểm khi mà Jerusalem bị tàn phá đó, theo cái sự thống kê của các nhà giải kinh, người ta nói là khoảng 97.000 người bị bắt làm phu tù, khoảng 1 triệu người bị chết khi đền thờ Jerusalem và bị tàn phá vào năm 70 sau Chúa. Trong Thi Thiên 27 câu 1, đây là điều để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Cho nên Ngài là vần đá của mọi thời đại. Cho nên Ngài muốn chúng ta chạy lên sự hiện diện của Ngài, chạy lên núi thánh của Ngài. Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và kẻ thù nghịch tôi xông vào tôi, đang ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Cảm ơn Chúa không quý vị? Dù một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dù giặc giả giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong liều Ngài, giấu tôi trong nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi sẽ ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài, tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng ca tụng Đức Giê-hô-va. Đó là nơi an toàn, nơi vững chắc, nơi đắc thắng cho bất cứ người nào chạy đến với Ngài. Cho nên thế giới này dù có sụp đổ như thế nào, cuộc đời của ai có sụp đổ như thế nào, điều chúng ta là cầu nguyện và chạy vào trong nơi ẩn náu an toàn của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ và ở trong đền của Ngài để tìm kiếm Ngài giống như Thi Thiên 27 đã bày tỏ cho chúng ta. Vì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, xin Chúa đặt trong lòng con sự kính sợ Ngài. Xin Chúa cho con biết thời và kỳ của Chúa và những cơ hội Chúa dành cho con. Xin Chúa cho con đón vua vinh hiển vào trong thân thể của con là đền thờ của Ngài, và con được che phủ khỏi những tai họa hầu đến bởi cánh bóng toàn năng của Chúa, trong danh đại quyền đại năng của Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị bởi lời của Ngài. Sau giờ này tôi sẽ hướng dẫn quý vị để cầu nguyện.